Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Đức Tâm, Anh Vũ, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 8 2011. Tại Việt Nam, ba người tham gia biểu tình chống Trung Quốc được trả tự do.
Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý.
Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb tuyên bố đàm phán song phương không thể giải quyết tranh chấp tại Biển Đông.
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima thải chất phóng xạ cesium cao gấp 168 lần so với quả bom thả xuống Hiroshima.
Tổng thống Pháp thăm Trung Quốc để bàn về hồ sơ G20.
Tại Libya, phe nổi dậy treo giải thưởng truy lùng Gaddafi.
Sau vụ tai nạn tàu vận tải vũ trụ, Nga hoãn phóng tên lửa Soyuz.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cảnh báo Trung Quốc phát triển sức mạnh hải quân.
Standard & Poor's hạ điểm tín nhiệm nợ công dài hạn của Việt Nam, RFI phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Trần Bạt, Viện Nghiên cứu Invest Consult Group tại Hà Nội.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, ba người tham gia biểu tình chống Trung Quốc được trả tự do. Vào lúc 18 giờ giờ Việt Nam hôm nay, ba người cuối cùng trong số những người biểu tình phản đối Trung Quốc bị công an bắt giữ từ ngày 21 tháng 8 đã lần lượt được trả tự do. Các thông tin trên mạng cho biết đó là các chị Bùi Thị Minh Hạnh, Đặng Bích Phượng và anh Nguyễn Văn Dũng. Rất nhiều người như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, blogger Lê Dũng, anh Nguyễn Chí Đức, v.v. đã đến chờ đón trước cửa trại tạm giam số 1 Hỏa Lò. Việc thả ba người đã được chính quyền Việt Nam thông báo trước. Theo AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Nguyễn Phương Nga cho biết là những người này sẽ lần lượt được trả tự do tạm thời trong ngày hôm nay, nhưng họ sẽ tiếp tục bị điều tra. Hôm Chủ nhật 21 tháng 8, hàng trăm người đã biểu tình ôn hòa ở Hà Nội để phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông. Đây là cuộc biểu tình lần thứ 11 kể từ đầu tháng 6 tới nay. Công an đã trấn áp bắt giữ gần 50 người, đưa về đồn công an Mỹ Đình, Hà Nội. Hành động trấn áp này diễn ra trong bối cảnh vào ngày 18 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra một thông báo không có người ký, không ghi nơi gửi, yêu cầu chấm dứt biểu tình trên địa bàn thành phố. Nhiều nhân sĩ trí thức Việt Nam đã ký kiến nghị đòi hủy bỏ bản thông báo vi hiến và trái luật này. Hầu hết những người bị bắt giữ ngày 21 tháng 8 đã được trả tự do trong ngày hoặc hôm sau, duy chỉ có 3 trường hợp nói trên bị chuyển về trại tạm giam số 1. Ngày 23 tháng 8, Sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã bày tỏ lo ngại về các vụ bắt giữ những người biểu tình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng bình luận của Sứ quán Hoa Kỳ là không phù hợp.
Vẫn liên quan đến Việt Nam, hôm nay Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh tướng Võ Nguyên Giáp. AFP hôm nay đưa tin, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng anh hùng của cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam hôm nay tròn 100 tuổi. Từ trong bệnh viện quân đội 108, nơi ông đang điều trị sức khỏe từ hơn một năm nay, nhân kỷ niệm này, tướng Giáp đã nhận được vô số những lời chúc mừng tôn vinh công lao của ông đối với đất nước. Báo chí chính thức tại Việt Nam đưa tin, từ hôm qua đến nay, nhiều đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước của Việt Nam đã đến thăm chúc mừng sinh nhật ông tại bệnh viện. Hàng trăm lãnh đạo quân đội, trí thức và cả quần chúng bình dân từ hôm 21 tháng 8 đã liên tục đến nhà riêng của Đại tướng để chúc mừng 100 năm ngày sinh của ông. Bên cạnh đó, nhân dịp này, nhiều hoạt động gợi nhắc lại kỷ niệm về sự nghiệp vinh quang của tướng Giáp cũng được tổ chức tại Hà Nội. Bản tin của AFP ghi nhận tướng Võ Nguyên Giáp được đánh giá là một trong những nhà chiến lược quân sự lớn nhất trong lịch sử. Năm 1954, vị chỉ huy quân đội này đã chút thất bại đau đớn lên quân đội viễn chinh Pháp tại khu Lòng Chảo, Điện Biên Phủ, dẫn tới chấm dứt cuộc chiến tranh Đông Dương của người Pháp. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tướng Giáp tiếp tục lãnh đạo quân đội Việt Nam cho đến khi thống nhất đất nước năm 1975. Đến năm 1982, vị tướng lỗi lạc này bắt đầu bị gạt dần từng bước ra khỏi bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước. Tuy nhiên, ông vẫn luôn trăn trở và thường xuyên có ý kiến với những vấn đề quan trọng của đất nước. Năm 2006, tướng Giáp đã gửi thư lên lãnh đạo Đảng Cộng sản góp ý kiến về tệ nạn tham nhũng trong đảng. Năm 2009, ông lại gửi tiếp một bức thư nữa lên lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước yêu cầu cho dừng dự án khai thác bauxit trên Tây Nguyên, gây nhiều lo ngại về mặt an ninh quốc phòng cũng như môi trường. Vẫn theo AFP, thì dù đã rút khỏi chính trường từ 30 năm qua, nhưng Võ Nguyên Giáp vẫn là một biểu tượng yêu nước của đại đa số người dân Việt Nam. Ông cũng là một vị tướng duy nhất của lịch sử Việt Nam hiện đại có uy tín lớn trên trường quốc tế. chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam của Học viện Quốc phòng Úc Cát Thay Ơ, nhận định tướng Giáp là một nhân vật huyền thoại anh hùng của Việt Nam. Nhân chuyến thăm Việt Nam hôm qua, Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb, một cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam, cũng đã bày tỏ những lời chúc tốt đẹp nhất lên tướng Giáp, người mà ông đánh giá là một gương mặt lịch sử của Việt Nam.
Còn trong lĩnh vực nhân quyền, các thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu Việt Nam trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Trong một bức thư gửi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày hôm qua, 16 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, hiện đang bị bệnh tật, có khối u trong não. Các tác giả bức thư cảnh báo là vụ giam giữ này có thể làm tổn hại đến sự phát triển quan hệ Mỹ-Việt. Trong bức thư, các thượng nghị sĩ bày tỏ mối quan ngại là tính mạng của Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị đe dọa sau khi chính quyền Việt Nam đưa ông trở lại nhà tù ngày 25 tháng 7 vừa qua. Trước đó, Linh Mục Lý được hoãn thi hành án tù hơn một năm để trở về chữa bệnh tại nhà chung Tòa Tổng giám mục Huế. Các thượng nghị sĩ nhấn mạnh, chúng tôi đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao đã ra thông cáo bày tỏ lo ngại về việc bắt trở lại cha Lý, tuy nhiên cần phải tiếp tục hành động. Bức thư viết, chính phủ Việt Nam cần phải được biết rằng, việc họ tiếp tục từ chối cho phép bảo vệ một cách hòa bình các quyền cơ bản của con người sẽ ngăn cản sự phát triển quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Trong số 16 thượng nghị sĩ Mỹ ký tên vào bức thư có bà Barbara Boxer, thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ, tiểu bang California, ông John Keel, tiểu bang Arizona, nhân vật số 2 trong nhóm các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện. Linh Mục Nguyễn Văn Lý là một trong những người thành lập khối 8406. Năm 2007, ông bị Tòa án Việt Nam kết án 8 năm tù giam. Theo giới phân tích được AFP trích dẫn, thì 8406 là tổ chức đầu tiên tại Việt Nam tập hợp các nhà đấu tranh cho dân chủ. Gia đình của Linh Mục Lý cho biết là sau khi bị bắt trở lại, cha Lý đã tuyệt thực một tuần và có thể lại tiếp tục tuyệt thực nữa. Điều này làm dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông.
Vẫn liên quan đến Việt Nam, Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb tuyên bố đàm phán song phương không thể giải quyết được các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Ngày hôm qua 28 tháng 4 năm 2011, trước khi kết thúc chuyến công du Việt Nam, Thượng nghị sĩ Mỹ ông Jim Webb thuộc Đảng Dân Chủ, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương của Thượng viện nhận định rằng những sự cố liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông sẽ còn tiếp tục xảy ra trừ phi tất cả các bên liên quan có thể đàm phán với nhau. Nhận định về lập trường Trung Quốc muốn giải quyết các tranh chấp này qua đàm phán song phương, ông Jim Webb nói, việc tiếp cận song phương sẽ không bao giờ giải quyết được những vấn đề cơ bản về chủ quyền, bởi vì cán cân lực lượng chênh lệch và hồ sơ này phức tạp. Theo ông, cần phải tìm diễn đàn và cách thức phù hợp để thảo luận và có được sự chấp thuận của Trung Quốc. Các sự cố tại Biển Đông sẽ còn tiếp diễn cho đến khi nào các bên liên quan tìm được ra một công thức cho giải pháp đa phương. Trong tháng 6, theo đề xuất của ông Jim Webb, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết mang tính biểu tượng phê phán việc tàu bè Trung Quốc sử dụng vũ lực trong các tranh chấp về lãnh thổ ở Biển Đông và kêu gọi tiến hành đàm phán đa phương hòa bình để giải quyết các bất đồng. Trong những tháng vừa qua, Việt Nam và Philippines đã tố cáo những hành động gây hấn quấy rối của tàu ngư chính và hải giám Trung Quốc đối với các tàu thăm dò dầu khí và tàu cá của hai nước, ngay trong các khu vực quần đảo Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế mà Việt Nam cũng như Philippines đang khẳng định chủ quyền của mình. Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei có tranh chấp về chủ quyền trong vùng quần đảo Hoàng Sa, trong khi đó chỉ có Trung Quốc và Việt Nam đang tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa.
Tư pháp Thái Lan quyết định tha bổng bà Thaksin về tội trốn thuế. Ngày hôm qua 24 tháng 8, Tòa án Thái Lan ra phán quyết tha bổng và hủy bỏ bản án hình sự nhắm vào bà Pojaman Shinawatra, vợ của Thủ tướng bị lật đổ Thaksin. Lý do đưa ra là vợ của cựu lãnh đạo Thái Lan, Sinchik, không bắt buộc phải đóng thuế trên khoản dịch vụ mua bán cổ phần liên quan đến tập đoàn tin học và viễn thông Shincorp. Việc bà Pojaman được tha bổng diễn ra hai tuần lễ sau khi em gái của ông Thaksin là bà Yingluck Shinawatra chính thức trở thành Thủ tướng Thái Lan. Vào tháng 7 năm 2008, bà Pojaman đã bị kết án 3 năm tù về tội trốn thuế và khai man tài sản gây thiệt hại 546 triệu baht. Tương đương với 12 triệu euro cho nhà nước Thái. Nhà máy điện Fukushima thải chất phóng xạ cao gấp 168 lần so với Hiroshima. Căn cứ vào các dữ liệu chính thức của nhà nước, nhật báo Tokyo Shimbun số đề ngày hôm nay khẳng định, sau đợt sóng thần đến nay, các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima thải ra 15.000 terabecquerel chất phóng xạ cesium-137 để so sánh về mức độ nguy hại theo tờ báo vào tháng 8 năm 1945 khi kết thúc Thế chiến thứ hai quân đội Mỹ thả bom nguyên tử lên thành phố Hiroshima và nồng độ phóng xạ vì chất cesium-137 của quả bom này khi đó chỉ là 89 terabecquerel. Đây là chất độc mà cần đến 30 năm mới giảm hết mức độ nguy hiểm. AFP nhắc lại là vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào tháng 4 năm 1986 thì lượng thải chất phóng xạ cesium-137 đã cao hơn so với sự kiện tại Hiroshima gấp 900 lần. Tuy nhiên, báo Tokyo Shimbun cũng nhấn mạnh là sự so sánh giữa hai sự kiện xảy ra tại Nhật Bản chỉ dừng lại ở mức độ đo lường lượng thải cesium-137 mà thôi. Thảm họa Hiroshima khi đó đã gây ra cái chết cho 140.000 người. Ngược lại thì đến nay, tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima về mặt chính thức thì chưa gây ra cái chết cho bất kỳ một ai. Về phần mình, chính phủ Nhật ngày hôm nay chỉ trích tờ báo Tokyo Shimbun và cho rằng đem so sánh mức độ phóng xạ của một nhà máy điện hạt nhân với một quả bom nguyên tử là một việc làm phi lý từ trong nguyên văn. Tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 là khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ nổ nhà máy điện Chernobyl cách nay 25 năm.
Tổng thống Pháp ghé thăm chớp nhoáng Trung Quốc. Theo AFP, chiều nay, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trên đường tới Nouvelle-Calédonie đã thực hiện chuyến thăm nhanh Bắc Kinh vài giờ. Hai chủ đề chính là diễn biến thời sự Libya và khủng hoảng nợ công đã được đề cập đến trong cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Đây cũng sẽ là hai chủ đề lớn của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Cannes vào tháng 11 tới, mà nước Pháp là chủ tịch. Trước giới báo chí tại Bắc Kinh hôm nay, Tổng thống Sarkozy tuyên bố rằng hội nghị thượng đỉnh G20 tới đây sẽ phải đưa ra những quyết định để phục hồi kinh tế thế giới và Trung Quốc đóng một vai trò lớn trong tiến trình này. Chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Pháp dù ngắn ngủi nhưng diễn ra vào đúng thời điểm chế độ Libya đang gần như bị sụp đổ hoàn toàn, tuy Gaddafi vẫn trốn biệt tăm. Pháp, nước đầu tiên công nhận chính quyền của phe nổi dậy, đang khẩn trương tiến hành các hoạt động chuẩn bị cho thời kỳ hậu Gaddafi. Tiếp nhân vật số 2 của phe nổi dậy ông Mahmoud Jibril hôm qua tại Paris, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đề nghị triệu tập một hội nghị những người bạn của Libya vào ngày 1 tháng 9 tới đây. Pháp đang muốn các cường quốc mới nổi lên như Trung Quốc quan tâm đến hội nghị này. Dù Trung Quốc vẫn phản đối các cuộc tiến công của Liên quân quốc tế vào Libya, nhưng sau khi chế độ Tripoli đổ thì Bắc Kinh cũng bắt đầu tỏ ra sốt sắng quan tâm đến thời kỳ hậu Gaddafi, trong khi vẫn nhấn mạnh vai trò chủ đạo phải thuộc về Liên Hợp Quốc. Về vấn đề khủng hoảng nợ công, tờ báo Trung Quốc Global Times hôm nay nhận định ông Sarkozy tới Bắc Kinh trước hết để tìm được sự ủng hộ tiếp tục của Trung Quốc cho việc giải quyết khủng hoảng nợ công ở châu Âu. 26% dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc là bằng đồng euro. Giới quan sát nhận định Liên hiệp châu Âu và Pháp sẽ phải đề nghị Trung Quốc có trách nhiệm hơn trong việc duy trì sự ổn định của kinh tế thế giới. Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào kéo dài hơn một giờ. Chiều tối nay, giờ địa phương sau cuộc họp báo, Tổng thống Pháp đã lên đường đi Nouvelle-Calédonie tham dự khai mạc Đại hội Thể thao Thái Bình Dương.
Tại Libya, phe nổi dậy treo giải thưởng truy tìm Gaddafi. Ngày hôm nay, phe nổi dậy tiếp tục chiến đấu để làm chủ toàn phần thủ đô Tripoli, nhưng đã gặp phải sự kháng cự khá mạnh mẽ từ phía quân trung thành với đại tá Gaddafi. Trong khi đó, trên sân khấu chính trị thì cộng đồng quốc tế đã bắt đầu hướng tới giai đoạn hậu Gaddafi. Nước Pháp tuyên bố tổ chức hội nghị về tương lai Libya tại Paris vào ngày 1 tháng 9 tới đây. Liên Hiệp Quốc bắt đầu thảo luận về khả năng chấm dứt lệnh phong tỏa tài sản của Libya để hỗ trợ cho phe nổi dậy trong công cuộc tái thiết đất nước. Ý vừa xóa bỏ lệnh phong tỏa một phần tài sản của Libya, còn Hoa Kỳ thì cho biết sẵn sàng tháo khoán 1,5 tỷ đô la cho Libya. Theo thẩm định của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Libya, thì quốc gia này cần nguồn tài trợ từ 5 cho đến 7 tỷ đô la để xây dựng lại hệ thống kinh tế. Trong lĩnh vực nhân đạo, một chiếc tàu của tổ chức di dân quốc tế đã cập bến Tripoli vào trưa nay để giải tỏa cho những người nước ngoài lao động tại Libya còn bị kẹt lại thủ đô nước này. Về thời sự tại chỗ, ngày hôm qua phe nổi dậy treo giải thưởng 1,7 triệu đô la để bắt cựu lãnh đạo Libya vào lúc ông Gaddafi vẫn bật vô âm tín. Ngoài ra, Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya còn cam kết ân xá cho những người trung thành với Gaddafi nếu họ bắt sống hay hạ sát được nhân vật này.
Nga hoãn phóng tên lửa Soyuz. Hôm nay, hãng tin Interfax dẫn lời một lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga cho biết Moscow đã quyết định hoãn phóng các tên lửa Soyuz sau vụ tai nạn xảy ra với phi thuyền Progress hôm qua 24 tháng 8. Theo cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, hôm qua, phi thuyền Progress chở nhiều tấn thiết bị và thức ăn được phóng đi nhờ một tên lửa Soyuz từ sân bay vũ trụ Baikonur và dự tính đến trạm vũ trụ quốc tế ISS vào thứ Sáu này. Tuy nhiên, do một số trục trặc về motor, tàu vận tải Progress đã không đi đúng quỹ đạo và bị nổ chỉ vài phút sau khi cất cánh. Các mảnh vỡ rơi xuống vùng Altai, một khu vực không có dân cư sinh sống thuộc Nga, giáp biên giới Trung Quốc, Mông Cổ và Kazakhstan. Không lâu sau khi xảy ra tai nạn, Trung tâm Kiểm soát các chuyến bay và vũ trụ của Nga khẳng định còn có đủ dự trữ và loại trừ khả năng phải sơ tán các phi hành gia đang công tác trên trạm ISS. Hiện tại, mọi thông tin về hai chuyến bay đến trạm vũ trụ quốc tế ISS sẽ được thực hiện nhờ vào tên lửa Soyuz, dự tính vào tháng 9 và tháng 10 sắp tới, đã được rút khỏi trang mạng của cơ quan vũ trụ Nga. Ngay trong đêm qua, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp tìm ra các giải pháp tình huống nếu cần thiết.
Xin quý thính giả gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ vietnam@rfi.fr. Xin thành thật cảm ơn quý thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Radio France International. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ cảnh báo Trung Quốc phát triển sức mạnh hải quân.
Ngày hôm qua, trong bản báo cáo thường niên gửi Quốc hội lưỡng viện, Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định rằng, từ nay đến năm 2020, Trung Quốc có thể có được một quân đội hiện đại. Một trong những chủ đề được Lầu Năm Góc quan tâm là việc Bắc Kinh tập trung phát triển sức mạnh hải quân, đầu tư vào các loại thiết bị quân sự công nghệ cao, cho phép Hải quân Trung Quốc mở rộng tầm hoạt động ở Thái Bình Dương và vượt ra bên ngoài khu vực này. Theo các tác giả của bản báo cáo, thì Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực chế tạo loại tên lửa đối hạm có thể tấn công hàng không mẫu hạm, cải thiện khả năng hệ thống radar phát hiện mục tiêu, mở rộng hạm đội tàu ngầm, phát triển công nghệ vệ tinh và tin học. Sự phát triển bộ máy quân sự đã được tiến hành trong bối cảnh Trung Quốc, nền kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới, coi ưu tiên hàng đầu của mình là bảo đảm an ninh cho các tuyến giao thông hàng hải và khẳng định chủ quyền tại những nơi có nguồn tài nguyên khoáng sản ở Biển Đông. Theo Hoa Kỳ, tiến trình phát triển các lợi ích kinh tế và địa chiến lược của Trung Quốc đã làm thay đổi cơ bản nhãn quan của Bắc Kinh về sức mạnh hải quân. Trong lúc các lãnh đạo Trung Quốc vẫn đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Đài Loan, giờ đây, họ cho rằng quân đội phải có vai trò to lớn hơn, trong đó việc phát triển hải quân là một yếu tố chủ chốt. Bản báo cáo viết, các lãnh đạo Trung Quốc đã đưa ra đường lối rõ ràng là hải quân sẽ đóng một vai trò ngày càng cao trong việc bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc ở vùng biển xa. Trong thời gian qua, các chỉ huy quân sự của Mỹ lo ngại là các bước tiến của quân đội Trung Quốc sẽ đe dọa vai trò thống trị quân sự có từ lâu đời của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Giới chính trị gia Mỹ thì tố cáo Bắc Kinh có những hành động hung hăng đối với các nước láng giềng trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Ông Michael Schiffer, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng, việc Hải quân Trung Quốc mở rộng sự hiện diện trong khu vực có thể dẫn đến những đối đầu tại đây. Đương nhiên, giới lãnh đạo Trung Quốc luôn luôn tuyên bố là các chương trình hiện đại hóa quân đội chỉ nhằm mục đích quốc phòng, và Bắc Kinh tố cáo Washington tìm cách miêu tả quân đội Trung Quốc như là một mối đe dọa. Sự kiện đáng chú ý là vừa qua, Trung Quốc đã cho chạy thử chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên mang tên Thi Lang. Trước sự lo ngại của các nước láng giềng và bị các cường quốc khác chất vấn, Bắc Kinh mỗi lúc đưa ra các giải thích khác nhau. Lúc thì nói hàng không mẫu hạm chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện, lúc thì cho rằng Trung Quốc là thành viên thường trực duy nhất trong Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc, chưa có loại tàu này, v.v. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lại giảm nhẹ vai trò của chiếc tàu cũ mua lại của Ukraine này, và coi đây là bước khởi đầu cho việc xây dựng một hạm đội trong vòng 10 năm tới. Ông Schiffer cho biết là chưa có chiếc máy bay nào trên chiếc hàng không mẫu hạm Thi Lang và phải mất nhiều năm nữa thì mới có thể xây dựng được một phi đội có khả năng tác chiến ở mức tối thiểu. Nếu Trung Quốc bắt đầu tự đóng hàng không mẫu hạm trong năm nay, thì con tàu này chỉ có thể được đưa vào hoạt động sớm nhất là năm 2015. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định là chi phí quân sự của Trung Quốc trong năm 2010 có thể lên tới 160 tỷ đô la, và trong thập niên vừa qua, ngân sách quốc phòng của nước này tăng trung bình là 12,1% hàng năm. Trong khi đó, tăng trưởng trung bình của Trung Quốc trong cùng thời gian này chỉ là 10,2% mỗi năm. Mặc dù ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng nhanh và liên tục, nhưng tính theo giá trị tuyệt đối thì vẫn rất thấp so với Hoa Kỳ. Năm 2010, ngân sách quốc phòng của Mỹ lên tới gần 700 tỷ đô la.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Mai Vân biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Cộng đồng quốc tế khuyến khích Miến Điện thật tâm cải cách. Tú Anh trình bày với phần phân tích của thông tín viên RFI Arnaud Dubus tại Đông Nam Á, và cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu Tuấn Thảo nói về vườn cam thơ mộng trong kỳ quan của điện Versailles. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt thuộc Công ty Tư vấn Đầu tư tại Hà Nội phân tích về vấn đề Viện Standard & Poor's vừa hạ điểm tín nhiệm nợ công dài hạn của Việt Nam. Tuần trước, cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's, tức SP, của Hoa Kỳ vừa hạ điểm tín nhiệm đối với nợ công dài hạn của Việt Nam đang từ BB xuống còn BB trừ, theo phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt thuộc Viện Nghiên cứu Invest Consult Group, thì yếu kém của hệ thống ngân hàng Việt Nam là một trong những nguyên nhân chính giải thích cho sự kiện này. Ban Việt ngữ Đài RFI xin kính chào ông Nguyễn Trần Bạt. Thưa ông, vừa qua cơ quan thẩm định tài chính của Hoa Kỳ SP, tức là Standard & Poor's, đã quyết định hạ điểm tín nhiệm đối với Việt Nam, đặc biệt là đối với nợ công và dài hạn mà phát hành bằng nội tệ của Việt Nam đó. Xin ông cho biết là cái nhận xét của ông như thế nào về cái sự kiện này ạ?
Thưa chị, tôi nghĩ rằng là cái hạ điểm lần thứ hai này, tức là sau cái đối với các cái khoản nợ đối với ngoại tệ thì đến cái khoản nợ đối với đồng nội tệ thì đã được các cái chuyên gia của cái Standard & Poor's giải thích một cách tương đối rõ. Cái đại diện của nó ở Singapore giải thích một cách rõ, tức là do cái sự trói buộc về tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô la, cho nên rằng là cần phải có một sự nhất quán trong cái việc đánh giá cái mối tương quan giữa cái khoản nợ đồng ngoại tệ và đồng nội tệ. Thì tôi nghĩ là đấy là một cái giải thích, dường như đó là giải thích có chất lượng kỹ thuật. Tôi thì tôi cũng không nghĩ đơn giản nó chỉ là vấn đề kỹ thuật, nhưng mà giải thích như vậy là nghe cũng có lý. Thế thành ra rằng là cái lý do để mà hạ bậc lần thứ hai chính là hạ một nửa cái khoản nợ của Việt Nam, tức là đánh giá trong một hệ thống cho nó thuận về mặt logic giữa các cái đồng nợ Việt Nam trên cả cái cạnh ngoại tệ lẫn nội tệ.
Nhìn từ trong nước, tại sao Việt Nam lại bị hạ điểm tín nhiệm ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái sự hạ điểm tín nhiệm trên các cái khoản nợ của các cái quốc gia đối với cái cộng đồng cho vay toàn cầu ấy, là nó là một hiện tượng tương đối phổ biến một cái giai đoạn hiện nay. Rất nhiều người lo lắng về chuyện này. Có lẽ chính phủ chúng tôi cũng lo lắng về chuyện này. Nhưng tôi nghĩ rằng là Việt Nam bây giờ bắt đầu thức tỉnh về sự quan trắc quốc tế đối với những hoạt động có tính chất nội bộ của Việt Nam. Việt Nam được xem xét, được dõi theo và được đánh giá một cách quốc tế, và đây là những hiện tượng rất, tôi nghĩ là rất có giá trị đối với việc các chính phủ, các nhà kinh doanh cần phải cảnh giác, cần phải cẩn thận trong các hành vi của mình để tránh được, để tránh những cái quan trắc và để tránh những cái sự đánh giá tiêu cực từ mình. Những cái tiêu cực mà diễn ra ở Việt Nam thì tôi nghĩ nhiều. Nó là một cái căn bệnh của các cái nền kinh tế đang diễn ra trong một cái thời kỳ, thật ra mà nói là nền kinh tế thế giới rất là dao động, rất là bối rối. Việt Nam cũng vậy. Không những vậy mà còn có khi phức tạp hơn, bởi vì phải nói rằng là chúng tôi chưa có một cái nền kinh tế chuyên nghiệp. Ở cấp độ vi mô chúng tôi chưa có những nhà điều hành chuyên nghiệp. Cấp độ nhà nước thì chúng tôi cũng chưa có một cái hệ thống ngân hàng chuyên nghiệp và một cái quản lý chuyên nghiệp về ngân hàng. Cho nên là vấp phải những cái lỗi, vấp phải những cái trạng thái mà để cho người ta nhìn nhận một cách tiêu cực về nền kinh tế Việt Nam là khá phổ biến. Thực ra Việt Nam mới có hệ thống ngân hàng với một cái lịch sử vào cải cách hệ thống ngân hàng vào khoảng độ trên dưới 20 năm một chút. Và nhất là vào những 5 năm gần đây thì nở rộ cái việc xuất hiện một loạt các cái ngân hàng. Thì nói chung là hệ thống ngân hàng này không thể được gọi là những ngân hàng chuyên nghiệp được. Không thể được gọi là những ngân hàng hùng mạnh được. Ngoài cái chuyện là có thể có một cái số tiền nào đó đến từ đâu đó, được cấp vốn từ đâu đó, nó cũng có thể về mặt tiền bạc thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ lớn dần cùng với thời gian. Nhưng phải nói là về mặt thể chế thì không thể hình thành ngày một ngày hai được. Ngay cả trong nước bây giờ thì Thủ tướng Chính phủ cũng đang tính đến cái việc là cải cách lại cơ cấu nền kinh tế Việt Nam, trong đó có lẽ ngân hàng, hệ thống ngân hàng là một trong những mục tiêu quan trọng. Tôi nghĩ rằng là những sự đánh giá như thế này, nó vừa là mô tả một cái trạng thái đang có của hệ thống ngân hàng Việt Nam, vừa mô tả cả cái trạng thái phân vân của chính phủ chúng tôi trong việc tìm một cái hướng cải cách hệ thống ngân hàng như thế nào. Thì cái việc mà đánh giá cái trạng thái phân vân ấy như là một cái gọi là một cái biểu hiện tiêu cực, tôi nghĩ là hoàn toàn thỏa đáng được. Ngân hàng là một trong những điểm yếu để có thể làm cho nền kinh tế của chúng tôi bị đánh giá không tích cực.
Dạ vâng, vậy thì hệ thống ngân hàng của Việt Nam cần phải làm những gì để có thể khắc phục và vượt qua được những cái khó khăn đó?
Tôi nghĩ rằng là cần phải làm nhiều thứ lắm. Có lẽ đầu tiên và quan trọng nhất chính là phải làm thế nào để các ngân hàng không phải là công cụ nhà của các cái tập đoàn kinh tế, của các cái nhóm lợi ích. Chỉ biết rằng là những cái quy định có tính chất những cái thông lệ quốc tế, ví dụ như là không có một ai, không có một cái đại gia nào được nắm quá, cá nhân thì không được nắm quá 5%, rồi thì các cái doanh nghiệp thì không được nắm quá 10%, vân vân của cái ngân hàng ấy. Cũng chính là một cách phân tán quyền lực để ngân hàng không trở thành cái công cụ thao túng của các cái nhóm lợi ích. Tôi nghĩ rằng là có lẽ trong cái cải cách ngân hàng thì việc ấy là quan trọng nhất.
Dạ vâng, và ngoài ra thì các chuyên gia quốc tế cũng có nói đến cái khả năng là với cái hình thức hoạt động hiện nay đó thì cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam có cái nguy cơ bị nợ xấu chồng chất.
Nợ xấu chồng chất là một căn bệnh phổ biến của các nước đang phát triển. Không phải chỉ có ngân hàng Việt Nam, ngân hàng Trung Quốc thì nợ xấu cũng chồng chất, mặc dù Trung Quốc không hề thiếu tiền. Nợ xấu là thể hiện cái gọi là một cái sự vội vã trong việc xúc tiến quá trình bỏ vốn vào quá trình phát triển kinh tế một cách không thận trọng, một cách không có đánh giá, và hay nói cách đấy là sự phát triển nóng. Nợ xấu là hệ quả tất yếu và là động lực ban đầu cơ bản của tình trạng phát triển nóng. Và trong một cái quốc gia mà lấy tăng trưởng để làm cái mục tiêu phát triển cơ bản thì nợ xấu là tất yếu. Ngân hàng chúng tôi thì vấn đề nợ xấu chắc chắn là có. Vấn đề đẩy ra là nó đã ra vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát của chính phủ chưa, và nó đã vượt ra khỏi khả năng của xã hội để xử lý chưa, thì tôi nghĩ rằng là việc này phải suy nghĩ rất thận trọng và có thể trả lời chị được.
Dạ vâng, song song với cái vấn đề ngân hàng đó thì Việt Nam còn hiện phải đối phó với một thách thức khác, đó là kiềm chế lạm phát.
Tôi nghĩ rằng là lạm phát đương nhiên nó là một trong những cái căn cứ để người ta đánh giá cái sự lành mạnh của nền kinh tế nói chung, nền tài chính nói riêng và vấn đề nợ. Thế còn có rõ nó đã vượt ra khỏi cái khả năng kiểm soát, kiềm chế hoặc là khắc phục các hậu quả của chính phủ chưa, thì có thể nói là với tư cách là một chuyên gia, tôi nghĩ này này là chưa ra khỏi cái khả năng ấy. Và chúng tôi cũng đang chờ đợi tất cả những cái sự lắng dịu của cái cơn lạm phát, của các cái hậu quả quyền được lạm phát và những cái chính sách mà càng ngày nó càng phải tinh tế hơn, phải tế nhị hơn, phải sâu sắc hơn của chính phủ.
Và xin được một câu hỏi chót, đó là đâu là những cái hậu quả của cái việc mà Việt Nam vừa bị hạ điểm tín nhiệm nợ công dài hạn thưa ông?
Cái hậu quả nó lớn lắm. Tôi không tin rằng các cái lực lượng xã hội hiểu một cách toàn diện và đầy đủ cái hậu quả. Cái thứ nhất là cái đánh giá như thế này, nó là mất giá trị của những dự án kinh tế quan trọng vì mất khả năng gọi vốn. Nó làm mất giá trị của các công ty, nó hạ giá các công ty bằng cái thể hiện cái sự dao động tiêu cực của thị trường chứng khoán Việt Nam ở cái thời điểm hiện nay. Nó làm mất giá trị của một nền kinh tế xét từ cái quan điểm vĩ mô, bởi vì về cơ bản năng lực vay vốn chính là năng lực phát triển trong điều kiện của các nước mới phát triển như chúng tôi. Thế thành ra rằng là nó làm mất giá, và nếu không cẩn thận nó có thể làm giảm cái lòng tin, giảm cái giá trị đối của cả cái chính phủ điều hành cái nền kinh tế như vậy. Tôi nghĩ là đây là một cái cơ hội, và nhất là nhìn cái hiện tượng đánh giá của cái tổ chức này đối với nhiều nền kinh tế quan trọng hơn Việt Nam nhiều như nền kinh tế Hoa Kỳ chẳng hạn, thì nó cũng gây ra những cái chấn động ghê gớm. Cái sự chấn động ghê gớm nó biểu hiện trên toàn thế giới và diễn ra ở nhiều châu lục. Vì thế cho đây là cái cơ hội để người Việt Nam quan sát về tính nghiêm trọng và vai trò quan trọng của cái đánh giá.
Và một trong những cái hậu quả trước mắt có thể là nếu như mà các nhà đầu tư quốc tế trở nên thận trọng hơn với cái thị trường Việt Nam, cái lãi suất mà Việt Nam phải đi vay nó sẽ cao hơn so với trước.
Lãi suất đi vay mà cao hơn, và do đó cái sự suy giảm những cái luồng tiền đường để phát triển Việt Nam như là các cái đầu tư, các cái FDI đấy chị. Rồi thì có thể suy giảm cả những cái thứ mà xưa nay Việt Nam vẫn xem như là một cái nguồn sữa, để một cái nguồn năng lượng tiếp, đó là kiều hối. Thì tóm lại là nó ảnh hưởng một cách toàn diện.
Dạ vâng.
Và đây là một ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu không xem nó là ảnh hưởng nghiêm trọng thì tức là thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc là rốt.
Dạ vâng. Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt đã vui lòng trả lời chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Việt Nam, 3 người tham gia biểu tình chống Trung Quốc được trả tự do.
Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý.
Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb tuyên bố đàm phán song phương không thể giải quyết tranh chấp tại Biển Đông.
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima thải chất phóng xạ cesium cao gấp 168 lần so với quả bom thả xuống Hiroshima.
Tổng thống Pháp thăm Trung Quốc để bàn về hồ sơ G20.
Tại Libya, phe nổi dậy treo giải thưởng truy lùng Gaddafi.
Sau vụ tai nạn tàu vận tải vũ trụ, Nga hoãn phóng tên lửa Soyuz.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cảnh báo Trung Quốc phát triển sức mạnh hải quân.
Standard & Poor's hạ điểm tín nhiệm nợ công dài hạn của Việt Nam, RFI phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Trần Bạt thuộc Công ty Tư vấn Đầu tư ở Hà Nội. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Dĩ nhiên là kế hoạch tiết kiệm của Thủ tướng Pháp hầu giảm tham thủ ngân sách là hội sự lớn nổi bật hôm nay, chiếm hầu hết tựa lớn trang nhất. Bên cạnh tình hình Libya, các hội sự châu Á như chuyến đi Nga của lãnh đạo Kim Jong-il hay Nhật Bản bị hạ điểm tín nhiệm. Nhưng trong không khí gần cuối hè này và tình hình kinh tế khó khăn, tờ báo Lê Sê Cô đã lý thú ghi nhận một điểm son lạc quan, đó là sức thu hút của thủ đô nước Pháp không suy giảm, mặc dù khủng hoảng, Paris vẫn ngày thu hút thêm nhiều du khách. Tựa bài báo ở trang X, Lê Sê Cô đưa ra nhận xét hóm hỉnh là quả thật, nợ công cũng như các kế hoạch thắt lưng buộc bụng đã không làm cho du khách hoảng sợ chút nào, họ vẫn đổ về châu Âu. Trong những tháng qua, lượng khách đến châu Âu đã tăng 6%, tỷ lệ tăng cao nhất thế giới, và Paris vẫn là nơi được ưa chuộng nhất, tiếp tục đứng đầu bảng năm 2011 này. Lezico nhìn lượng khách giữ phòng khách sạn đã tăng 3% trong 6 tháng đầu năm này với 17,6 triệu lượt. Từ 10 năm qua, chưa bao giờ khách sạn Paris đông khách như hiện nay. Theo tờ báo, thì du khách đến Paris không chỉ tăng vào mùa hè này, mà còn sẽ tiếp tục tăng lên cho đến cuối năm.
Họ là ai? Lezico nêu trước tiên, tầng lớp trung lưu các quốc gia đang trỗi dậy và doanh nhân, trong một loại hình du lịch đang phát triển, vừa đi tiếp xúc với đối tác, vừa du ngoạn. Du khách từ các nước láng giềng của Pháp thì ít hơn, trong lúc mà những người đến từ châu Mỹ Latin tăng cao nhất, hơn 22%, kế đến là vùng Trung Đông và châu Á tăng gần 14%. Riêng du khách Trung Quốc đã tăng 17,7%, tính ra có khoảng 64.000 người. Tuy nhiên, Lezico cho là số liệu kể trên về du khách Trung Quốc không phản ánh đúng thực tế, vì đấy là số liệu khách sạn Paris mà thôi, trong lúc 80% du khách Trung Quốc ở ngoài Paris. Số liệu kể trên cho thấy tầng lớp trung lưu trên đà gia tăng ở các quốc gia đang trỗi dậy ngày càng có khả năng đi du lịch ở ngoài. Do đó, theo ước tính của giới trong ngành, lượng khách nước ngoài đến Paris có thể tăng 50% từ đây cho đến năm 2020.
Báo Lezico cũng nhìn lại giá khách sạn ở Paris, dĩ nhiên là với lượng khách ngày càng tăng thì giá cả cũng tăng lên, tăng gần 8%. nâng giá trung bình khách sạn Paris lên 158,40 euro một đêm. Nhưng dù tăng lên, Lysico chắc là còn thấp hơn các thủ đô láng giềng như Geneva phải tính đến 234 euro, Moscow cũng còn cao hơn Paris với 183 euro. Nhưng cái gì thu hút nhất du khách đến thăm Paris? Tờ báo nhận thấy vấn đề mua sắm là một trong các con chú bài của thủ đô nước Pháp, nhưng lãnh đạo Pháp thì vẫn còn bất đồng ý kiến trên việc khai thác con chú bài này. Tòa đô chính Paris vẫn không muốn liệt khu phố Haussmann, nơi có các trung tâm thương mại, cửa hàng lớn nổi tiếng là Lafayette Printemps, thành khu du lịch, vì như thế phải mở cửa ngày Chủ nhật, và tòa đô chính không muốn gây xáo trộn sinh hoạt của người dân.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trở lại với thực tế kinh tế tài chính nước Pháp, các báo nêu lại với một số chi tiết cụ thể kế hoạch thắt lưng buộc bụng mà Thủ tướng François Fillon công bố hôm qua với những đánh giá khác nhau. L'Echo tóm lược trong hàng tựa, chống thâm thùng thông qua những thuế mới. Le Figaro nêu con số, một kế hoạch 12 tỷ để chống thâm thùng, và nhắc lại những biện pháp mới nổi bật như đánh thuế 3% trên những người có thu nhập hơn 500.000 euro một năm, sẽ đánh ngay vào năm nay, hoặc là tăng giá thuốc lá, thiết lập một loại thuế chống béo phì, tức là đánh thuế trên các loại nước ngọt. Riêng phần thuế trên thuốc lá và nước ngọt sẽ mang lại cho chính phủ 550 triệu euro. Bên cạnh những thuế mới này, thì chính phủ cũng tăng một loạt thuế và đóng góp hiện hành. Các khoản tiền lời ở ngân hàng, đóng góp về y tế, vân vân, thuế đối với các sĩ nghiệp cũng tăng lên.
Một chính sách thắt lưng buộc bụng trong tình hình tăng trưởng của nước Pháp mà Thủ tướng Fillon theo Le Figaro đã đánh giá một cách thực tế là chỉ ở mức 1,75% cho năm 2011 và 2012, thay vì 2 và 2,25% dự kiến trước đây. Trong bài xã luận tựa đề Ngân sách thực tiễn, Le Figaro nhìn thấy là trước mức tăng trưởng yếu như thế, thì Tổng thống và Thủ tướng Pháp đã thực sự đưa ra một ngân sách của thời kỳ khủng hoảng, một ngân sách thắt lưng buộc bụng nghiêm khắc. Tờ báo cho là việc làm này càng đáng khen ngợi khi nó được thực hiện trong giai đoạn trước cuộc bầu cử Tổng thống 2012 và để bảo vệ uy tín của nước Pháp đối với các chủ nợ. Các báo thiên tả L'Humanité và Libération thì tỏ ra gay gắt hơn. L'Humanité nhìn thấy trước tiên bất công xã hội, thắt lưng buộc bụng thật sự nhưng công bằng giả tạo, trích bài báo trên trang nhất. Vì kế hoạch giảm chi tiêu chủ yếu là dựa trên những người có thu nhập thấp, còn những người thu nhập cao nhất thì chỉ bị tạm thời trầy một chút mà thôi. Vì phần thuế 3% đánh lên những thu nhập trên 500.000 euro sẽ được bỏ khi mà thâm thủ ngân sách đạt trở lại mức 3% GDP. Libération thì ghi nhận trước tiên là ông Sarkozy đã chối bỏ những cam kết trước đây, và tờ báo nhại lại chủ trương của Tổng thống Pháp là làm việc nhiều hơn để thu nhập nhiều hơn, và chạy hàng thiết mỉa mai, tự chối bỏ nhiều hơn để cắt xén nhiều hơn. Libération cũng khá bất bình trước thuế đánh trên thu nhập cao và cho đấy là khoản thuế tí hon dành cho người giàu sụ.
Châu Á hôm nay được chú ý trước tiên với Nhật Bản, vừa bị hạ điểm tín nhiệm về nợ công và chuyến đi Nga của lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
Về Nhật Bản, điểm mà Telesico thích thú gợi lên là việc hạ điểm hầu như xảy ra trong sự thờ ơ của thị trường, và đồng yen còn tăng giá nữa là khác. Cho nên, tờ báo đã chạy tựa, Moody's hạ điểm nước Nhật, nhưng Nhật vẫn bình thản. Và nhắc lại là thị trường chứng khoán Tokyo chỉ sụt giảm 1,07%. Theo tờ báo, điều gây lo ngại cho chính quyền Nhật hiện nay và họ phải ra sức đối phó là giá đồng yen quá cao, đến mức cao nhất của thời hậu chiến, trước một đồng đô la yếu do tình hình trồi sụp của nền kinh tế Mỹ. Tờ Le Monde ở trang kinh tế thì tóm lược khó khăn của Nhật qua hàng tựa gộp cả hai yếu tố. Nhật vùng vẫy, kẹt giữa món nợ nặng trĩu và đồng yên mạnh. Tờ báo đánh giá việc Moody's hạ điểm vào lúc mà Nhật đang chuẩn bị thay thủ tướng. Ông Ngao Tu Kang có thể ra đi vào ngày mai thứ Sáu, thì sẽ gây sức ép rất nặng lên người thay thế ông để chỉnh đốn tài chính nhà nước.
Chuyến đi Nga của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cũng nổi bật trên các tờ báo hôm nay. The Figaro nhấn mạnh trên đề nghị tạm hoãn việc thử nghiệm hạt nhân của ông Kim Jong-un và cho là lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến tận Nga để đáp ứng một phần yêu cầu của Mỹ.
Le Figaro nhận thấy trong chuyến đi này của ông Kim Jong-il là Bình Nhưỡng muốn giảm thiểu ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc và thúc đẩy trở lại trục Bình Nhưỡng Moscow. Ông Kim Jong-il muốn noi gương người cha Kim Nhật Thành đã biết cân bằng quan hệ giữa hai nước, hai người anh cộng sản trước đây. Liberation chỉ nhìn về hướng phía Nam phía Hàn Quốc, ghi nhận rằng Kim Jong-il đến Siberia đã chấp nhận nối lại đối thoại với người láng giềng phương Nam. Cho nên trong hàng tựa thì tờ báo nói đến sự hòa hoãn dưới hướng dẫn của Nga. Theo tờ báo thì ông Kim Jong-il đã chấp nhận cho Nga xây đường ống dẫn khí đến Hàn Quốc qua lãnh thổ của mình. Và đối với Liberation, chỉ ngoài vấn đề kinh tế, Kim Jong-il đến Nga còn là để giành hậu thuẫn của Moscow cho người thừa kế là cậu con út Kim Jong-un được chính thức đặt vào quỹ đạo tháng 10 năm ngoái, một việc mà giới quân đội có vẻ không mấy ưa thích. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Cộng đồng quốc tế khuyến khích Miến Điện thật tâm cải cách. Tú Anh trình bày với phần phân tích của thông tin viên Arnaud Dubus tại Đông Nam Á.
Từ sau cuộc bầu cử bị thế giới lên án là dàn dựng hồi tháng 11 năm ngoái, chính quyền quân sự đã nhường chỗ cho một chính phủ dân sự. Nội các mới đã liên tục có những động thái hòa giải với đối lập và tìm cách ra khỏi vòng vây cấm vận của quốc tế. Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, tên tuổi của bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đối lập, được các đài truyền thanh, truyền hình, báo chí nhà nước nhắc đến, thay vì chỉ đề cập một cách tránh né theo thuật ngữ của chính quyền quân sự, người đàn bà. Cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo đối lập từng bị quản thúc giam cầm gần như liên tục trong 20 năm qua với Tổng thống Thanh Sen đã được truyền thông nhà nước tường thuật. Ngoài sự kiện này, thứ sáu tuần trước, bà Aung San Suu Kyi, sau 7 năm bị quản chế, đã có thể tự do thực hiện chuyến đi hoạt động chính trị ngoài Rangoon, tiếp xúc với nhiều ngàn dân và kêu gọi đoàn kết dân tộc. Đến thứ Hai, 22 tháng 8 vừa qua, trong ngày khai mạc khóa họp quốc hội có phóng viên quốc tế tham dự, tướng Thanh Sen, trong bộ áo dân sự của một vị tổng thống, tuyên bố rằng ông sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế và hứa sẽ làm việc, xin trích vì các quyền của người công dân. Ông cam kết chính phủ cố gắng ngẩng cao đầu trong các tổ chức cấp vùng và quốc tế như là một thành viên tận tâm trong đại gia đình thế giới. Lãnh đạo đối lập cũng được tự do tiếp xúc với báo cáo viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc Tomás Ojea Cantana. Nhà ngoại giao Argentina được mời trở lại Rangoon sau hơn một năm bị cấm nhập cảnh, được tiếp xúc với lãnh đạo đối lập, viếng thăm nhà tù nổi tiếng Insein, nơi giam cầm nhiều thành viên đối lập trong số 2.000 tù nhân chính trị. Đáp lại những động thái hòa dịu này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh Tổng thống Thanh Sen đối thoại với lãnh đạo đối lập, nhưng cùng lúc thúc giục chính quyền mới phải thực hiện nhiều biện pháp khác tiến tới hòa giải dân tộc một cách thật sự. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có tín hiệu nào cho phép dự báo 2.000 tù nhân chính trị sẽ sớm tự do. Châu Âu cũng có phản ứng tương tự. Paris ghi nhận và khen ngợi cuộc gặp gỡ giữa chính quyền và đối lập ngày 14 tháng 8, nhưng cũng tỏ ý muốn thấy chính phủ Miến Điện có những động thái cụ thể trong tinh thần xây dựng và tin cậy lẫn nhau, trả tự do cho tù chính trị, hòa giải với các sắc tộc đang đấu tranh. Để tìm hiểu thêm ý nghĩa và động lực tạo ra những biến đổi này từ phía chế độ Miến Điện, mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của thông tin viên Arnaud Dubus trong khu vực. Thân chào thông tin viên Arnaud Dubus. Câu hỏi đầu tiên là trong số các diễn biến mới nhất, có những sự kiện nào mang nhiều ý nghĩa nhất?
En juin, le ton du gouvernement civil birman à l'égard d'Aung San Suu Kyi.
Từ tháng 6, giọng điệu của chính phủ Miến Điện đối với bà Aung San Suu Kyi vẫn còn khá cứng cỏi. Họ yêu cầu nhà đối lập từ bỏ mọi hoạt động chính trị. Thế nhưng sau đó, không hiểu vì lý do gì, những dấu hiệu hòa dịu đã xuất hiện. Đầu tiên là cuộc gặp gỡ giữa bà Aung San Suu Kyi và Bộ trưởng Lao động Aung Kyi. Tiếp theo đó, thì lãnh đạo đối lập đã có thể rời Yangon đi đến Bago ở phía Bắc, thăm viếng các ủng hộ viên địa phương một cách suôn sẻ. Cuộc hội kiến giữa Tổng thống Thanh Sen và lãnh đạo đối lập dường như đã diễn ra tốt đẹp. Việc truyền hình nhà nước trực tiếp loan tin là dấu hiệu cho thấy bà Aung San Suu Kyi đã được chế độ nhìn nhận là một đối tác không thể thiếu. Tất nhiên trong quá khứ cũng từng đã có những cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo đối lập và các nhân vật then chốt trong chính quyền quân sự, nhưng sau đó chẳng đi đến đâu. Lần này trái lại có nhiều yếu tố mới. Trước tiên tướng Than Shwe, nhân vật có nhiều ác cảm với nhà đối lập, đã rút lui. Tiếp đến là sự kiện thành lập chính quyền dân sự. Mặc dù đa số thành viên vẫn là tướng lãnh hồi hưu, nhưng việc thành lập chính quyền dân sự này cũng đã tạo ra một xung lực mới và khởi đầu tiến trình chuyển biến trong cấu trúc bộ máy quyền lực. Người ta chưa biết chính xác cơ chế nội bộ của chính quyền mới, nhưng điều có thể thấy được là bây giờ có nhiều ý kiến đa phương và quyền lợi khác biệt trong giới nắm quyền lực quốc gia. Xu hướng rõ nét nhất là ưu tư đưa kinh tế đi lên hơn là tập trung quân sự hóa chế độ một cách tuyệt đối và thường trực.
Sur la volonté d'une militarisation constante et absolue.
Theo giới phân tích tại chỗ thì các biến chuyển này bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa nào?
La cause de fond est celle dont je viens de parler, la restructuration.
Nguyên nhân sâu xa như tôi vừa nói là việc cải tổ cấu trúc bộ máy quyền lực. Sự kiện có ba thành phần đảm nhận trách nhiệm. Một bên là giới quân nhân tại chức mà quan tâm hàng đầu là vấn đề an ninh. Bên kia là giới tướng lãnh về hưu lo quản lý hành chính và đặc biệt là kinh tế. Và cuối cùng là các đại biểu quốc hội với ưu tư hàng đầu là đời sống địa phương trong đơn vị bầu cử của họ. Hệ quả là chính quyền hiện nay không còn mang tính độc tôn như trước kia. Một hình thức cạnh tranh đặt trên cơ sở quyền lợi khác biệt đã hình thành tại Miến Điện. Tình thế này cũng giống như tình hình của Indonesia trong thập niên 1970 khi tướng Suharto thời đó cởi áo nhà binh lên làm tổng thống. Ngoài ra cũng có những nhu cầu trước mắt. Trước tiên tháng 9 tới là thời gian khai mạc Hội nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mà hiện giờ Miến Điện vẫn bị xem là một chế độ độc tài quân phiệt, đội lốt dân chủ. Ban lãnh đạo lại đang lo âu nhìn các chế độ lục đoán ở các nước Ả Rập theo chân nhau sụp đổ một cách nhanh chóng. Trong lần thăm viếng vào tháng 2 năm 2010, báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, ông Thomas Ojea Quintana, nhận định là các vụ vi phạm nhân quyền tại Miến Điện có thể thúc đẩy Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra về tội ác chống nhân loại. Chính quyền dân sự hiện nay lo ngại đề nghị này sẽ được chấp nhận nhân khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đó là lý do tại sao báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền, ông Thomas Ojea Quintana, nhiều lần bị cấm nhập cảnh, lại có thể trở lại Miến Điện hôm Chủ nhật vừa qua. Một yếu tố khác có thể quan trọng hơn cả, đó là Miến Điện sắp làm chủ tịch luân lưu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN năm 2010. Miến Điện bị từ chối một lần vào năm 2006, lần này giới lãnh đạo bằng mọi giá muốn làm chủ tịch ASEAN. Để không bị mất cơ hội, họ cần tạo uy tín trong khu vực, để được tín nhiệm của những quốc gia luôn lên án các vụ vi phạm nhân quyền như Indonesia và Philippines. Cái giá mà giới lãnh đạo Miến Điện phải trao đổi là nới lỏng chế độ.
Passe forcément par un assouplissement du régime.
Chế độ Miến Điện dường như đã có thái độ hòa hoãn hơn. Tình hình kinh tế mà Miến Điện đang trải qua hiện nay có tác động gì trong thái độ hòa dịu của chính quyền hiện nay hay không?
Vâng, chắc chắn là có. Tổng thống Than Sen dường như muốn tìm cách cải thiện được phần nào hay phần ấy, nền kinh tế đất nước đang bị nợ nần chồng chất từ nhiều thập niên qua. Ông đã xin Quỹ Tiền tệ Quốc tế gửi một phái bộ đến thẩm định tình hình tại chỗ. Đây sẽ là phái đoàn đầu tiên của Tổ chức Tiền tệ Quốc tế đến Miến Điện kể từ nhiều năm nay. Một số viên chức nhà nước cũng đưa ý kiến phải dẹp bỏ tỷ giá hối đoái phi lý hiện nay, ấn định hối suất chính thức thấp hơn 130 lần so với giá thật. Hệ thống hối suất giả tạo này đã gây bất lợi cho giới đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện thuận lợi cho nạn biển thủ công quỹ vào túi của các quân nhân và gây phức tạp cho việc quản lý nền kinh tế. Gần đây, một hội đồng cố vấn kinh tế gồm các chuyên gia kinh tế thân cận của bà Aung San Suu Kyi đã được thành lập để giúp chính phủ đổi mới nền kinh tế quốc gia. Thiết tưởng cũng nên nhắc lại là Miến Điện nằm trong danh sách các quốc gia kém phát triển của Liên Hiệp Quốc.
Với tư cách là một phóng viên trong khu vực Đông Nam Á, thì anh nhận định ra sao trong trung hạn có hy vọng nào chính quyền dân sự sẽ trả tự do cho tất cả tù chính trị và có thật tâm tiến hành dân chủ hóa chế độ hay không?
Chúng ta không thể tiên đoán một cách chính xác, nhưng có thể nói là đất nước này đang đi vào một ngã rẽ. Điều gần như chắc chắn là hai bên, chính quyền và đối lập, sẽ khởi sự một cách thận trọng, từng bước một, và sẽ không có đổi mới một cách ngoạn mục, một sớm một chiều. Tổng thống Than Sen ý thức rằng ông phải dè chừng cánh cựu tướng lãnh bảo thủ. Nếu đi quá xa, ông sẽ bị những tay kỳ cựu trong quân đội vô hiệu hóa ngay. Đó là trường hợp của Thủ tướng Khin Nhun bị cách chức và bị quản thúc năm 2004. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền nói rằng chỉ có hành động trả tự do tức khắc cho tất cả 2.000 tù nhân chính trị mới chứng minh được là chính quyền có thiện chí. Không loại trừ khả năng chính quyền sẽ mở cửa nhà giam, thả hết những người đối lập. Nhưng một quyết định như thế của chính quyền dân sự cần phải có sự chấp thuận của tất cả các lãnh đạo quân sự. Đây là điều kiện để chính quyền dân sự Miến Điện có thể tiếp tục tồn tại được.
C'est pour lui une question de survie.
Vừa rồi là phần phân tích của thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok. Theo thông tin mới nhất từ Rangoon, sau cuộc hội kiến đầu tiên với báo cáo viên Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm nay 24 tháng 8, bà Aung San Suu Kyi tuyên bố rất hài lòng và phấn khởi được gặp gỡ một chuyên gia về nhân quyền, và cũng theo lời lãnh đạo đối lập, thì bà nghĩ rằng Tổng thống Miến Điện thật tâm muốn cải cách.
Kết thúc chương trình hôm nay là Cuộc sống muôn màu. Tuấn Thảo nói về vườn cam thơ mộng trong kỳ quan điện Versailles.
Cuộc sống muôn màu. Nếu cung điện Versailles là một viên ngọc quý, thì hạt trân châu ấy phải được khảm trong một sâu chuỗi tột cùng cân đối, tuyệt đỉnh hài hòa. Câu nói này có lẽ cũng không quá đáng, khi mà hàng năm có đến hơn 7 triệu lượt du khách đến thăm lâu đài của vua Louis XIV. Kiến trúc ở bên trong cực kỳ tráng lệ, phong cảnh ở bên ngoài quá đỗi hữu tình. Du khách đến thăm Versailles chủ yếu để chiêm ngưỡng nội thất hoàng cung. Ngoài thư phòng và tư dinh còn có các gian đại sảnh, đặc biệt là Galerie de Glace, một sảnh đường lập đầy gương. Các tấm gương soi ở đây tạo một vẻ đẹp khác thường, tùy theo mức độ phản chiếu ánh sáng. Sáng trong như pha lê theo ánh sáng tự nhiên của ban ngày, sáng ngời ánh kim quang khi được thắp đuốc về đêm. Nếu bạn đến Versailles vào một ngày quang đãng đẹp trời, thì chuyến viếng thăm của bạn sẽ càng thêm lý thú, bởi vì cung điện này chỉ thật sự bộc lộ trọn vẹn vẻ đẹp khi được ngắm từ xa, theo lối chụp hình toàn cảnh thay vì cận ảnh. Đứng trên sân thượng, hướng nhìn về phía nam, mở ra trước mắt bạn khung cảnh nên thơ của góc vườn thượng uyển. Gọi là vườn, nhưng thật ra không gian xanh này tuân thủ một cách sắp đặt tinh tế. Các giống cây ở đây chủ yếu là cam, quýt, nên mới được gọi là orangerie, vườn cam. Cây không mọc ở trong đất mà lại được trồng ở trong chậu, bố trí theo hình cung xung quanh hồ nước. Do kiến trúc sư Jules Ardoin Mansart dựng lên vào năm 1688, tức là trước khi công trình tái tạo điện Versailles được tiến hành, ý tưởng ban đầu là đan kết một sâu chuỗi màu xanh để làm nổi bật màu cát ngà do công trình Versailles được xây bằng đá. Vào thời xưa, các triều đình Pháp có truyền thống tái tạo vườn cam, coi trọng các loài hoa quả quý hiếm, bởi vì cam quýt cũng như chanh bưởi chỉ được du nhập vào châu Âu từ thế kỷ thứ 15 trở đi. Vương triều Pháp cho trồng vườn cam đầu tiên tại lâu đài Amboise dưới thời vua Charles VIII. Cung điện Louvre thì có một vườn cam riêng cuối thế kỷ thứ 16 dưới thời vua Henri đệ tứ, nay đã trở thành một viện bảo tàng. Đến thời vua Louis XIV, Versailles cho tạo dựng khu vườn Orangerie lớn nhất châu Âu với hơn 1.500 gốc cây cam. Bên cạnh đó, vườn còn được trồng thêm các loài hoa thơm cỏ lạ như thạch lựu, nguyệt quế, kim nhưỡng. Cam quýt được trồng để lấy trái, còn chanh bưởi thì để lọc tinh dầu làm hương thơm. Hoàng gia quý tộc Pháp thời xưa yêu chuộng loại cây này đến nỗi hoa cam trở thành một họa tiết không thể thiếu trong các ngành nghệ thuật như hội họa, điêu khắc, thi ca, một món quà cao sang tặng cho nhau nhân ngày cưới. Hơn 3 thế kỷ đã trôi qua, vườn Orangerie vẫn y nguyên như thuở nào, chỉ có điều là các giống cây trồng ở đây không còn quý hiếm như xưa. Du khách nào có lối quan sát tinh tế sẽ nhận thấy là vườn cam chẳng những được đặt ở phía nam để có nhiều ánh nắng nhất, mà các chậu cây còn được dựng theo hình chữ U, biểu tượng cho chiếc huyền ly cầm, tức là cây đàn lia của Apollon, thần ánh sáng và nghệ thuật trong huyền thoại Hy Lạp. Điều đó chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Sinh thời, Louis XIV là người trị vì lâu nhất trong các đời vua châu Âu. Nhà vua còn nổi tiếng say mê nghệ thuật. Các bộ môn như múa ba lê, hội họa, kiến trúc, chế biến nước hoa và thậm chí ẩm thực được phát triển một cách vượt bậc. Ngoài việc xây dựng cung điện Versailles để khẳng định vương quyền, vua Louis XIV còn muốn lưu lại cho hậu thế hình ảnh của một đấng minh quân xây dựng những kỳ quan lịch sử. Chính cũng vì ông tôn sùng sức mạnh của nghệ thuật tỏa sáng mà Louis XIV còn được mệnh danh là ông vua mặt trời. Thank you.
Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Minh Anh biên soạn, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí văn hóa, nói về nhà nhiếp ảnh Lâm Đức Hiền và quyển sổ tay hành trình xuôi dòng sông Mekong, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chiếc lá Thu Phai của Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của Quang Dũng và Mỹ Linh.
Cánh mỏ bên núi đời ngập. phong cách mọi.